Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 26 tháng Giêng. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Zivic, Tổng giám mục Cracovia, về giáo hội đất nước Ba Lan và lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày chứng từ của nữ tu Marie Simon Pierre về ơn khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài vương quyền và nước của Chúa Kitô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Hiện diện tại buổi cầu nguyện ngoài đông đảo các hồng y, giám mục, giáo sĩ và giáo dân Roma, còn có nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là phái đoàn 20 người của 8 giáo hội Tin lành Luther ở Đức. Trong bài giảng Đức Thánh Cha diễn giải về đề tài tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, họ kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ và trong sự hiệp thông, bẻ bánh và cầu nguyện. Ngài nhận xét rằng giáo huấn của các tông đồ, tình hiệp thông huynh đệ, bẻ bánh và cầu nguyện là những hình thức cụ thể trong cuộc sống của cộng đồng Kitô tiên khởi ở Jerusalem, được hoạt động của Chúa Thánh Linh tụ tập lại. Nhưng đồng thời đó cũng là những đặc tính thiết yếu của mọi cộng đoàn Kitô trong mọi thời đại và ở mọi nơi. Nói khác đi, chúng ta có thể nói đó là những chiều kích cơ bản của sự hiệp nhất thân mình giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta phải nhìn nhận mình còn ở rất xa sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu nguyện và chúng ta thấy phản ánh trong cộng đoàn đầu tiên ở Jerusalem. Sự hiệp nhất mà Chúa Kitô qua Thánh Linh của Ngài kêu gọi giáo hội không phải chỉ thể hiện trên bình diện các cơ cấu tổ chức, nhưng được diễn tả ở bình diện sâu xa hơn nhiều, như một sự hiệp nhất được biểu lộ qua việc tuyên xưng cùng một đức tin, trong sự cử hành chung việc phụng tự và trong sự hòa hợp huynh đệ của gia đình Thiên Chúa. Vì thế, việc tìm cách tái lập sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô bị chia rẽ không thể chỉ thu hẹp vào việc nhìn nhận những khác biệt của nhau và sống an bình với nhau. Điều mà chúng ta khao khát chính là sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu nguyện và tự bản chất nó được biểu lộ trong sự hiệp thông đức tin, các bí tích và sứ vụ. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi vượt thắng cám dỗ cam chịu và bi quan là thái độ thiếu tin tưởng nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Ngài nói, nghĩa vụ của chúng ta là hăng say tiếp tục con đường tiến về mục đích hiệp nhất qua một sự đối thoại nghiêm túc và mạnh mẽ để đào sâu gia sản chung về thần học, phụng vụ và linh đạo. Qua việc nhìn nhận lẫn nhau, huấn luyện cho các thế hệ trẻ về đại kết và nhất là qua sự hoán cải và cầu nguyện. Hành trình tiến về sự hiệp nhất như thế phải được cảm nghiệm như một mệnh lệnh luân lý, một lời đáp trả tiếng gọi rõ ràng.
Vatican, trong những ngày từ 16 đến 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã nhóm họp với 28 giám mục Ấn Độ để thảo luận về các vấn đề thần học và các thách đố. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết Đức Hồng Y Levada và năm chức sắc cao cấp của Bộ đã nhóm họp với các giám mục thuộc cả ba nghi lễ ở Ấn Độ là Latin, Siro Malaba và Siro Malankara tại thành phố Bangalore về chủ đề cùng nhau tìm kiếm chân lý. Ngoài ra có một phái đoàn 26 thần học gia Ấn Độ. Trong số các vấn đề được bàn tới có vai trò đặc thù của thần học gia trong giáo hội, phương pháp thần học ở Đông và Tây Phương, việc hội nhập văn hóa, Chúa Giêsu Kitô như đấng cứu thế duy nhất của mọi dân tộc, tương quan giữa giáo hội của Chúa Kitô với các tôn giáo khác, ý niệm Kitô về sự giải phóng đích thực cho con người, vai trò của cộng đoàn đức tin, đặc tính của kinh nguyện và linh đạo Kitô. Mỗi đề tài đều được trao đổi và bàn luận sinh động và để ý đến sự hiện diện của Công giáo trong bối cảnh đặc biệt của Ấn Độ. Bộ Giáo lý Đức tin cho biết các cuộc thảo luận đề cập đến nhu cầu cần xây dựng trên một nền tảng thần học trung thành, vững chắc và chân chính khi tìm cách thảo luận một nền thần học trong bối cảnh riêng. Các giám mục Ấn Độ và các chức sắc của Tòa Thánh cũng nhóm họp với nhau trong một loạt các cuộc gặp gỡ riêng để thảo luận về vai trò đặc thù và trách nhiệm của các giám mục trong giáo hội, như giám mục là thầy dạy đức tin, chức năng Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục, việc huấn luyện các linh mục tương lai và các tu sĩ, việc xét xử đúng đắn các tội nặng theo giáo luật, trong đó có tội giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tại Ấn Độ có hơn 1 tỷ dân, trong đó có 2,3% là tín hữu Kitô, 1,6% là tín hữu Công giáo, thuộc 161 giáo phận, gồm 128 giáo phận Latin, 27 giáo phận nghi lễ Siro-Malaba và 6 giáo phận Siro-Malankara, là những nghi lễ có nguồn gốc từ Thánh Tô-ma Tông Đồ.
Vatican, hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Bộ Giáo sĩ đã công bố thư luân lưu về căn tính thừa sai của linh mục và khẳng định rằng các linh mục không thể chỉ hài lòng với việc chào đón và rao giảng tin mừng cho những người đến nhà thờ, nhưng phải đi ra các vùng phụ cận và trên thế giới để rao giảng tin mừng cứu độ. Thư luân lưu mang tựa đề căn tính thừa sai của linh mục trong giáo hội để ngày 29 tháng 6 năm ngoái và là kết quả của Đại hội Bộ Giáo sĩ, nay được Bộ Giáo sĩ công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 25 tháng Giêng này. Trong thư, Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng giáo hội được kêu gọi liên tục chia sẻ sứ điệp cứu độ, mang tình thương của Chúa đến cho nhiều người và gia tăng con số các thành viên mới, trong khi tất cả các tín hữu Công giáo đều chia sẻ trách vụ truyền giáo. Các linh mục có những trách nhiệm đặc biệt vì các vị thụ phong là để hành động trong cương vị của Chúa Kitô, tìm đến với tất cả mọi người đang cần tình thương của Chúa Kitô. Bộ Giáo sĩ nhận định rằng một số linh mục có ơn gọi đặc biệt trở thành thừa sai ở nước ngoài, nhưng việc phục vụ của linh mục trong một giáo phận nguyên quán không có nghĩa là linh mục ấy không có cơ hội hoặc không có nghĩa vụ hoạt động truyền giáo. Một số lớn các tín hữu Công giáo đã chịu phép rửa, nhưng ít tham dự hoặc không tham dự đời sống cộng đoàn giáo hội nữa. Nhiều khi vì không ai dành thời giờ để giúp họ tiếp xúc với Chúa Kitô và hiểu cách sống quan hệ ấy như thế nào. Thư của Bộ Giáo sĩ cũng khẳng định rằng các linh mục phải làm một số công việc truyền giáo phòng ngừa để giúp các giáo dân của mình không có phương thế tự vệ, có cái nhìn phê bình đối với sự nhồi sọ, việc tuyên truyền sai lầm đến từ trường học, truyền hình, báo chí, Internet, đại học và từ giới giải trí.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân và mạnh mẽ lên án vụ khủng bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua tại phi trường thủ đô Moscow, làm cho 35 người chết và hàng trăm người bị thương. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Tổng thống Dmitry Medvedev của Nga, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, khi hay tin thê thảm về vụ khủng bố xảy ra tại phi trường Domodedovo ở Moscow làm cho nhiều người thiệt mạng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ đau buồn sâu xa và quyết liệt lên án hành vi bạo lực trầm trọng này. Ngài muốn chuyển tâm tình gần gũi tinh thần và nồng nhiệt chia buồn với các thân nhân các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng cam kết sốt sắng cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, đồng thời cầu xin Chúa ban ơn an ủi cho những người đang khóc thương người thân yêu và thân ái gửi lời chào với phép lành cho những người bị thương. Vụ khủng bố này có thể là do một phụ nữ thuộc nhóm Hồi giáo miền Caucasus ở Nga.
Vatican, hôm 25 tháng Giêng, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 10 năm nay, với chủ đề Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tính chất thời sự và cấp thiết của sứ vụ truyền giáo mà Chúa Kitô đã ủy thác cho giáo hội. Sứ vụ này vẫn chưa được hoàn tất. Ngài viết, một cái nhìn chung về nhân loại cho thấy sứ mạng ấy vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu và chúng ta phải hết sức dấn thân phục vụ sứ mạng ấy. Chúng ta không thể tiếp tục an tâm khi nghĩ rằng sau 2000 năm vẫn còn những dân tộc không biết Chúa Kitô và chưa được nghe sứ điệp cứu độ của Chúa. Không những vậy, ngày càng gia tăng đoàn ngũ những người tuy đã đón nhận việc loan báo tin mừng, nay đã quên lãng và rời bỏ, không còn nhìn nhận mình ở trong giáo hội nữa. Và trong nhiều môi trường, cả trong những xã hội Kitô theo truyền thống, ngày nay cũng không muốn cởi mở đối với lời đức tin. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay đang có một sự thay đổi văn hóa, được trào lưu hoàn cầu hóa nuôi dưỡng, cùng với những phong trào tư tưởng và chủ thuyết duy tương đối, một sự thay đổi đưa tới một não trạng và một lối sống xa rời sứ điệp tin mừng, sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, và đề cao sự tìm kiếm sung túc, kiếm tiền dễ dàng, công danh sự nghiệp và thành công như mục đích của cuộc sống và gây thiệt hại cho các giá trị luân lý.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm của tất cả các tín hữu phải liên tục quan tâm tới sứ mạng truyền giáo. Việc truyền giáo phải ảnh hưởng tới tất cả mọi hoạt động của giáo hội. Sự quan tâm và cộng tác vào công cuộc truyền giảng tin mừng của giáo hội trong thế giới không thể chỉ giới hạn vào một số thời điểm hoặc cơ hội đặc biệt, và cũng không thể chỉ được coi như một trong bao nhiêu hoạt động mục vụ. Chiều kích truyền giáo của giáo hội là điều thiết yếu, vì thế cần luôn luôn để ý tới chiều kích này. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các tín hữu chú ý tới và hỗ trợ các hội giáo hoàng truyền giáo trong tinh thần liên đới, cụ thể là nâng đỡ các tổ chức cần thiết để thiết lập và củng cố giáo hội qua các giáo lý viên, các chủng viện, các linh mục, ngoài ra cũng cần đóng góp để cải tiến điều kiện sống của những người tại những quốc gia đang phải chịu hiện tượng nghèo đói, suy dinh dưỡng, nhất là nơi các trẻ em, bệnh tật, thiếu thốn các dịch vụ y tế và giáo dục. Những hoạt động tương trợ như thế cũng thuộc về sứ mạng của giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Zivic, Tổng giám mục Cracovia, về giáo hội, đất nước Ba Lan và lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 5 tới đây, lễ kính lòng thương xót Chúa, đồng thời cũng là ngày lao động quốc tế, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, vị tiền nhiệm của người. Kể từ lúc biết tin vui trọng đại này, hàng trăm ngàn tín hữu Ba Lan đã tuốn đến các nhà thờ chính tòa, các quảng trường lớn của mọi thành phố, cũng như mọi nhà thờ ở vùng quê và trung tâm mục vụ lớn nhỏ trên toàn nước, để tham dự các lễ nghi tạ ơn, vì vị giáo hoàng Ba Lan đầu tiên trong lịch sử giáo hội hoàn vũ và trong lịch sử Ba Lan sắp được phong chân phước. Trước hết là các người trẻ, được gọi là thế hệ Gioan Phaolô II, đã sinh ra và lớn lên dưới bóng các giáo huấn và chứng tá của Đức Carol Wojtyła cao cả. Họ đã huy động nhau đáp lại lời mời của tổ chức Ngàn Năm Mới do Hội đồng Giám mục Ba Lan thành lập nhằm xây dựng một đài kỷ niệm sống, dâng kính Đức Gioan Phaolô II, người đã mời gọi toàn thế giới đừng sợ hãi, mở toang cửa cho Chúa Kitô. Tại Cracovia, người trẻ Ba Lan đã tụ tập nhau tại quảng trường trước tòa tổng giám mục, dưới cửa sổ, nơi mỗi lần viếng thăm mục vụ Ba Lan, Đức Gioan Phaolô II đã ra bao lơn nói chuyện với họ. Trong thủ đô Warsaw, giới trẻ đã tụ tập nhau tại quảng trường Chiến Thắng, nơi trong lần đầu tiên viếng thăm Ba Lan hồi tháng 6 năm 1979, Đức Gioan Phaolô II đã thu hút tín hữu và khiến cho quyền lực cộng sản hoảng sợ.
Theo Đức Hồng Y Kazimierz Nix, Tổng giám mục Warsaw, tín hữu Ba Lan phải chuẩn bị tinh thần cho ngày lễ phong chân phước và nhất là phải học hiểu nghiên cứu các giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II nhiều hơn. sau trưa ngày 14 tháng Giêng vừa qua, khi nghe tin Đức Gioan Phaolô II sẽ được phong chân phước ngày 1 tháng 5, chuông của mọi nhà thờ thủ đô đã đồng loạt đổ hồi vang rền, bày tỏ niềm vui sướng của giáo hội và toàn dân Ba Lan. Ngày 1 tháng 5 tới đây, quả chuông Sigismondo trên đỉnh đồi Wawen trong thành phố Cracovia sẽ đổ vang khi thánh lễ phong chân phước diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Quả chuông này đã luôn luôn được gióng lên trong những biến cố quan trọng nhất dọc dài lịch sử dân nước Ba Lan. Nguyên Tổng thống Lech Wałęsa đã bày tỏ niềm vui lớn của mình bởi sự kiện hiển nhiên đối với người dân Ba Lan, tức sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô II đã được chính thức thừa nhận. Ông cho biết bao nhiêu tín hữu hàng ngày vẫn khẩn cầu sự bầu cử của người. Ngày 14 tháng Giêng vừa qua, tín hữu Ba Lan đã cảm thấy họ trở thành trung tâm sự chú ý của toàn thế giới. Bản tin đầu tiên của mọi chương trình phát thanh truyền hình trên thế giới đã loan tin Đức Gioan Phaolô II sẽ được phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận xét của Đức Hồng Y Stanislaw Jivic, Tổng giám mục Cracovia, nguyên bí thư của Đức Gioan Phaolô II trong 40 năm trời về biến cố trọng đại này. Thưa Đức Hồng Y có cảm tưởng gì khi được tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II?
Tôi vô cùng hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhút nhát khi nghe loan tin này. Niềm vui của tôi càng lớn hơn khi biết Đức Thánh Cha đã muốn chọn ngày 1 tháng 5 để cử hành lễ phong chân phước, là ngày Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa.
Người ta nói rằng chính Đức Hồng Y đã gợi ý cho Đức Thánh Cha chọn ngày 1 tháng 5, có đúng thế không?
Vâng, đúng thế. Tôi đã xin Đức Thánh Cha điều đó, và tôi rất biết ơn người về quyết định này. Có một lý do tinh thần, đó là toàn cuộc sống dương thế của vị tôi tớ Chúa Đức Caron Waitiwa đã là sự phó thác cho lòng thương xót Chúa và đã kết thúc ngày ác ngày lễ này mà chính người đã thiết lập. Nhờ lễ phong chân phước của người, lòng lành của Thiên Chúa đối với con người sẽ lại rạng ngời lên một cách quyền năng hơn nữa. Thế rồi còn có một lý do trần thế nữa, đó là năm nay lễ kính lòng thương xót Chúa rơi đúng vào ngày 1 tháng 5, gần với quốc lễ của Ba Lan là ngày 3 tháng 5, và là dịp nghỉ bắt cầu dài. Nó sẽ cho phép tín hữu Ba Lan sang Roma tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II rất thương mến của chúng tôi.
Có cái gì thay đổi sau việc loan báo tin lễ phong chân phước nói trên không, thưa Đức Hồng Y?
Tôi đã luôn luôn xác tín về sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô II, và trong nghĩa đó tôi coi tin phong chân phước cho người như là một dấu ấn có uy tín đối với những gì tôi đã trông thấy và đã sống bên cạnh Đức Gioan Phaolô II. Giờ đây chúng ta tất cả đều được phép hướng về người để người bầu cử cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Từ khi người qua đời cho tới nay, ngày nào tôi cũng cầu khẩn người, và từ nay trở đi tôi lại càng khẩn cầu người một cách sâu đậm và với nhiều lòng sùng kính hơn nữa.
Thưa Đức Hồng Y, đâu đã là bí mật sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô II?
Đức Gioan Phaolô II đã là một người đắm chìm trong Thiên Chúa. Có lần Đức Ratzinger là cộng sự viên thân tín và gần gũi nhất với Đức Gioan Phaolô II đã định nghĩa người như là một người chiêm niệm và là nhà truyền giáo. Chính đó là bí quyết cuộc sống và triều đại của người. Trong kiểu người cầu nguyện, tại khắp nơi, trong mọi điều kiện, với sự đơn sơ và tự nhiên lớn lao. Chính từ đó phát xuất ra khả năng hoạt động của người, cũng như sức hấp dẫn nhân bản và tinh thần của người.
Xem ra chúng ta hầu như biết hết mọi sự về Đức Gioan Phaolô II. Theo Đức Hồng Y, có còn điều gì còn phải khám phá nữa hay không?
Tôi đã được may mắn sống bên cạnh Đức Gioan Phaolô II hơn 40 năm, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi chưa biết tất cả sự phong phú nội tâm của người. Chúng ta chỉ nghĩ tới các cử chỉ là giáo hoàng của người thôi. Sau bao nhiêu năm, chúng ta tái khám phá ra các giá trị của chúng, không phải chỉ đối với các tín hữu, mà đối với toàn thể nhân loại.
có phải Đức Hồng Y ám chỉ cuộc gặp gỡ liên tôn mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ có với các vị lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới tại Assisi nhân kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên do chính Đức Gioan Phaolô II triệu tập hay không?
Đây là một thí dụ rất điển hình của gia tài mà Đức Gioan Phaolô II đã để lại cho chúng ta. Không đúng là hồi đó Đức Hồng Y Ratzinger đã chống lại sáng kiến này. Trái lại, Đức Ratzinger đã có cùng cái nhìn như cái nhìn của Đức Gioan Phaolô II. Và giờ đây người xác nhận điều đó bằng cách triệu mời tất cả mọi vị lãnh đạo các tôn giáo tham dự buổi cầu nguyện liên tôn trong một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với biết bao nhiêu Kitô hữu bị bách hại tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới.
Thưa Đức Hồng Y, người ta đang nói tới thánh tích của Đức Gioan Phaolô II, có đúng là có một lọ đựng máu của người không?
Vâng, có đúng như vậy. Ngày 2 tháng 4 năm 2005, ít lâu trước khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, tôi đã xin các bác sĩ nhà thương Bách Khoa Gemelli cho tôi một lọ máu của người. Đây là một thánh tích quý báu mà tín hữu có thể kính viếng tại trung tâm dâng kính người đang được xây cất tại Cracovia.
Thưa Đức Hồng Y, có người muốn rằng quả tim của Đức Gioan Phaolô II phải được đưa về Ba Lan như quả tim của nhạc sĩ Chopin, người Ba Lan. Đức Hồng Y nghĩ sao?
Riêng cá nhân tôi thì tôi chống lại việc lấy các cơ phận của Đức Gioan Phaolô II. Thi hài của người phải được lưu giữ trong đền thờ Thánh Phêrô ở Roma như là thánh tích cho tất cả mọi tín hữu kính viếng.
Thưa Đức Hồng Y, lễ phong trong phước cho Đức Gioan Phaolô II sẽ là loại biến cố nào đây theo Đức Hồng Y?
Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một ngày đại lễ của sự hiệp thông của dân Chúa và một chứng tá của niềm vui và niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Zivic, Tổng giám mục Cracovia, về giáo hội đất nước Ba Lan và lễ phong trong phước cho Đức Gioan Phaolô II. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ của nữ tu Marie Simon Pierre về ơn khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II.
Ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đó là cuộc khỏi bệnh Parkinson một cách lạ lùng của nữ tu Marie Simon Pierre, người Pháp. Chị Marie Simon Pierre chào đời cách đây 50 năm và là trưởng nữ của một gia đình công giáo đạo đức ở miền Bắc nước Pháp. Năm 21 tuổi, chị vào tu dòng tiểu muội Bảo Sanh Công giáo. Sau đây là chứng từ chị kể lại việc khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi mắc chứng Parkinson, được chẩn bệnh và xác nhận vào tháng 6 năm 2001. Tôi bị liệt phần bên trái cơ thể. Điều này khiến tôi bị tàn tật rất nhiều, xét vì tôi thuận tay trái. Chứng bệnh phát triển từ từ lúc ban đầu, nhưng sau 3 năm, các triệu chứng tăng dần khiến thân thể tôi bị run rẩy, cứng đơ, đau đớn và bị mất ngủ. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2005, chứng bệnh tàn phá đánh bại tôi tuần qua tuần. Tôi thấy rõ mình bị giảm sút từng ngày, tôi không còn có thể viết được nữa, vì tôi chỉ viết bằng tay trái. Và nếu tôi cố gắng thì chữ viết cũng không đọc được. Lái xe thì gần như là chuyện không thể làm, hoặc tôi chỉ lái được trên đoạn đường thật ngắn, vì chân trái thường bị tắc nghẽn và trở thành cứng đơ gây khó khăn cho việc lái xe. Tôi phải mất rất nhiều giờ để làm xong một công việc. Điều này gây cản trở và tạo khó khăn bởi vì tôi phục vụ trong lĩnh vực nhà thương. Tôi thật mệt mỏi và kiệt sức. Sau khi biết rõ mình mắc chứng Parkinson, tôi phải khó nhọc lắm mới có thể nhìn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua truyền hình. Tuy nhiên, tôi rất gần gũi Ngài qua lời cầu nguyện. Tôi biết rằng Đức Thánh Cha có thể hiểu những gì tôi đang trải qua. Cùng lúc tôi thật ngưỡng mộ sức mạnh và lòng can đảm của Ngài. Nó thúc đẩy tôi chiến đấu và yêu mến sự đau khổ. Bởi vì không có tình yêu thì tất cả đều vô nghĩa. Tôi có thể nói rằng đây là cuộc chiến hàng ngày, nhưng niềm ao ước duy nhất của tôi là sống trong đức tin và chấp nhận thánh ý Chúa với trọn tình con thảo. Lễ phục sinh năm 2005, tôi ước ao nhìn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua truyền hình, bởi vì tận thâm tâm tôi biết đây là lần cuối cùng tôi có thể trông thấy Ngài. Suốt buổi sáng, tôi chuẩn bị cho biến cố này, dầu biết rằng rồi sẽ rất khó đối với tôi, bởi lẽ hình ảnh Ngài tiên báo điều tôi sẽ sống trong vài năm nữa. Đối với tôi thật là khó, xét vì tôi tương đối còn trẻ. Nhưng rồi một bất ngờ xảy ra trong công việc nơi bệnh viện, khiến tôi không thể nhìn Đức Thánh Cha qua truyền hình. Thế rồi vào tối thứ Bảy, 2 tháng 4 năm 2005, toàn thể cộng đoàn chị em chúng tôi quy tụ lại để sống trực tiếp với Roma buổi canh thức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhờ đài truyền hình Pháp KTO của Tổng giáo phận Paris, cùng với chị em, tôi tiếp nhận trực tiếp tin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần vào lúc 21 giờ 37 phút. Riêng đối với tôi, tất cả đảo lộn hết, tất cả sụp đổ hết. Tôi vừa mất một người bạn, một người hiểu tôi và trao cho tôi sức mạnh để tiến bước. Những ngày sau đó tôi cảm thấy một khoảng trống, nhưng cùng lúc tôi có xác tín Đức Thánh Cha luôn luôn hiện diện. Ngày 13 tháng 5 năm 2005, lễ Đức Mẹ Fatima, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chính thức ban phép chuẩn, cho phép mở án phong chân phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ngày hôm sau, 14 tháng 5 năm 2005, tất cả chị em thuộc mọi cộng đoàn tại Pháp và tại Phi Châu cùng hiệp ý xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu bào cho tôi được ơn khỏi bệnh. Các chị em đã liên lỉ cầu nguyện cho đến khi nhận tin vui tôi được lành bệnh. Vào lúc ấy tôi đang nghỉ hè, ngày 26 tháng 5 năm 2005, những ngày nghỉ chấm dứt, tôi trở lại cộng đoàn với một thân xác hoàn toàn bệ rạc vì cơn bệnh tàn phá. Thế nhưng, kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2005, một câu phúc âm của Thánh Gioan cứ bám sát tôi. Nếu con tin, con sẽ trông thấy vinh quang Thiên Chúa. Ngày 2 tháng 6 năm 2005, tôi hoàn toàn bị kiệt quệ. Tôi phải chiến đấu lắm mới có thể đi lại và đứng vững. Chiều ngày 2 tháng 6, tôi quyết định đến gặp chị Marie Thomas bề trên nhà Bảo Sanh để xin chấm dứt mọi hoạt động nghề nghiệp. Chị bề trên bảo tôi cố gắng tiếp tục công việc cho đến sau khi đi hành hương lộ đức về. Chuyến hành hương được dự trù vào tháng 8. Rồi chị nhẹ nhàng nói thêm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vẫn chưa tỏ dấu hiệu mà. Suốt buổi trao đổi với chị, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II luôn hiện diện khiến cho cuộc trao đổi diễn ra trong an bình và thanh thản. Rồi chị đưa cho tôi tờ giấy với cây bút và bảo tôi viết chữ Gioan Phaolô II. Lúc ấy là 17 giờ. Tôi vâng lời viết Gioan Phaolô II như lời khẩn cầu cùng Đức Thánh Cha. Nhưng chữ tôi viết không đọc được. Cả hai chúng tôi cùng giữ thinh lặng thật lâu và cùng cầu xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Buổi chiều hôm ấy kết thúc như thường lệ. Kính thưa quý vị, ngày mai chúng tôi sẽ thuật tiết chứng từ chị Marie Simon Pierre kể lại diễn tiến phép lạ xảy ra vào tối mùng 2 tháng 6 năm 2005, đúng 2 tháng sau khi Đức Gioan Phaolô II trút hơi thở cuối cùng. Xin quý vị nhớ đón nghe.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Vương quyền và nước của Chúa Kitô.
Hồi thập niên 1920, giáo hội Công giáo tại Mexico đã phải chịu những cuộc bách hại dữ dội dưới thời Tổng thống Plutarco Elias Calles. 20.000 nhà thờ Công giáo bị đóng cửa, Đức Sứ Thần Tòa Thánh và các linh mục tu sĩ thừa sai nước ngoài bị trục xuất, hàng trăm linh mục và giáo dân bị xử bắn vì chống lại chính sách đàn áp Công giáo của nhà cầm quyền Mexico. Lịch sử bách hại giáo hội tại Mexico còn ghi lại sự tích này. Tại thành phố Pueblo có cụ già José García Farfán, là một tín hữu Công giáo gương mẫu và can đảm. Cụ có một tiệm tạp hóa nhỏ và bất chấp bầu không khí ghét đạo bấy giờ, cụ Farfán đặt một tấm bản ngay tại cửa sổ của tiệm với hàng chữ lớn Viva Cristo Rey, hoan hô Chúa Kitô vua. Đây là khẩu hiệu mà các tín hữu Kitô vẫn chào nhau và hô lên khi hội họp với nhau. Ngày 20 tháng 7 năm 1926, viên tướng chỉ huy quân đội trú đóng tại thành phố Pueblo đi qua tiệm của cụ Farfán và thấy tấm bảng với hàng chữ đó. Ông tức giận vào trong tiệm, truyền cho cụ già chủ tiệm phải tháo gỡ tấm biểu ngữ đó đi. Cụ già lịch sự nhưng cương quyết đáp, không. Viên tướng càng giận hơn, ông ta chửi rủa cụ già, nhưng cụ cương quyết bênh vực quyền tự do tôn giáo của mình. Tức quá, viên tướng cua tay chụp bắt cụ Farfán, nhưng cụ tránh né được. Ông rút súng ra bắn, nhưng không trúng. Viên tướng ra lệnh cho binh sĩ thuộc hạ bắt cụ Farfán giải về trại. Tại đây, mặc dù cụ già chỉ là một thường dân, nhưng một tòa án quân sự được mau lẹ thành lập và lên án tử cho cụ Farfán. Ngày hôm sau, cụ José Farfán bị một tòa án 20 binh sĩ do một sĩ quan hướng dẫn đem đi xử bắn. Nhưng chưa tới nơi hành quyết thì họ đã bắn bỏ cụ già và đánh gãy răng cụ, rồi quăng xuống đường phố để cụ nằm chết bên vệ đường. Hôm trước đó, khi quân lính điệu cụ Farfán từ tiệm về trại, viên tướng đã tức giận giật tấm biểu ngữ có câu hoan hô Chúa Kitô vua ở cửa tiệm của cụ Farfán xuống, nhưng ông ta lại thấy một tấm giấy khác dán bên dưới với hàng chữ, chỉ có một mình Thiên Chúa không chết và Ngài sẽ không bao giờ chết. Chúa Kitô hằng sống, Chúa Kitô hiển trị, Chúa Kitô chiến thắng. Kính thưa quý vị thính giả, cụ già José García Farfán đã can đảm tuyên xưng vương quyền của Chúa Kitô giữa lúc nhà cầm quyền quân phiệt ở Mexico hồi đó ghét đạo và muốn loại trừ Kitô giáo ra khỏi đời sống của quốc dân. Cụ biết rằng nhà cầm quyền sẽ tước bỏ biểu ngữ tuyên xưng đức tin của cụ và sẽ giết cụ. Nhưng cụ vẫn nói lên xác tín, chỉ có một mình Thiên Chúa không chết và Ngài sẽ không bao giờ chết, Chúa Kitô hằng sống, Chúa Kitô hiển trị, Chúa Kitô chiến thắng. Đây cũng là xác tín căn bản của các tín hữu Kitô trong thời giáo hội sơ khai, sau khi Chúa Giêsu Kitô lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, và nhất là khi giáo hội phải đương đầu với các địch thù tìm cách tiêu diệt hội thánh của Chúa. Thì các tín hữu càng biểu dương mạnh mẽ hơn niềm tin vào vương quyền của Chúa Kitô. Họ tin Chúa Kitô vẫn hiển trị giữa những thăng trầm của lịch sử và sau cùng Chúa sẽ toàn thắng.
Trong thế giới cổ xưa, nhà vua thường được coi là đại diện và là con của thượng đế, là thiên tử. Nhà vua tượng trưng cho trật tự chính trị cần thiết để cho đời sống con người có thể phát triển hài hòa. Vua, vương quốc, thành thị, quốc gia, những ý niệm này đối với người xưa không phải chỉ có tính chất chính trị mà thôi, nhưng còn là những biểu tượng tôn giáo chất chứa nhiều hy vọng. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều loan báo nước Thiên Chúa được hiển trị, và việc loan báo ấy đạt tới tột đỉnh trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu đóng đinh và đã được tôn vinh qua biến cố khổ nạn, phục sinh và lên trời. Vì thế, trong Kinh Thánh Tân Ước, Đức Giêsu Kitô được nhận tước hiệu là vua. Ngài là Đấng Messia cứu thế của thập giá. Ngài là vua trên thập giá. Thực vậy, phúc âm theo Thánh Marco kể lại, khi quan Philato hỏi Chúa Giêsu, ông có phải là vua không? Ngài đáp, ông nói phải. Và khi Ngài bị đóng đanh, trên đầu thập giá có treo bản án ghi rằng đây là vua dân Do Thái. Phúc âm theo Thánh Gioan cũng ghi lại cảnh tượng đó, nhưng với nhiều chi tiết hơn. Khi Chúa Giêsu bị đám đông dân chúng la ó cười nhạo và khi Ngài chịu đánh đòn, mình mẩy đầy vết máu, đầu đội vòng gai nhọn, quan Philato vào trong tòa án gọi Chúa Giêsu đến và hỏi, ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp, tự ý quan nói điều ấy hay là đã có ai nói với quan về tôi? Ông Phi-la-tô tiếp, tôi có phải là người Do Thái đâu? Dân ông và các trưởng tế đã đem nộp ông cho tôi, ông đã làm gì? Chúa Giê-xu đáp, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì quân gia của tôi sẽ chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Ông Phi-la-tô lại hỏi, ông là vua ư? Chúa Giê-xu đáp, phải, tôi là vua. Tôi đã sinh ra, đã đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai muốn tin sự thật, thì nghe lời tôi.
Chính theo ý nghĩa trên đây mà Chúa Giê-xu là vua các vua và là chúa các chúa, như lời Thánh Phao-lô Tông Đồ đã quả quyết trong thư thứ nhất gửi Ti-mô-thê. Nói khác đi, vương quyền của Chúa Giê-xu không biện minh cho một hình thức chính phủ thần quyền nào, dù là trong giáo hội, trong quốc gia hay trong bất kỳ xã hội dân sự nào. Vương quyền của Chúa Giê-xu Ki-tô không phải là một chính thể không tưởng, và cũng không phải là một ý thức hệ có thể áp dụng cho các chính thể ở trần gian này. Nhưng vương quyền ấy cũng không phải là điều thuần túy là thiêng liêng hoặc là thứ ơn cứu độ hoàn toàn có tính chất cá nhân. Trái lại, Chúa Giê-xu Ki-tô muốn cho thần linh của Ngài thấm nhập vào mọi sự. Ngài muốn cho toàn thể cuộc sống của con người và vũ trụ được thấm nhiễm sự thật và sự sống của Ngài trong đời sống công cộng cũng như trong đời sống tư nhân, trong thế giới, gia đình, nơi công xưởng và cả trong những lúc rảnh rỗi giải trí của con người. Công đồng chung Vatican II trong số 36 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân đã mô tả vương quyền và nước Chúa Kitô và khẳng định rằng Chúa Kitô đã vâng lời cho đến chết, vì thế Ngài được Chúa Cha tôn vinh và đã vào trong vinh quang nước Ngài. Mọi vật đều suy phục Ngài, cho đến khi Ngài cùng với mọi tạo vật suy phục Chúa Cha, để Thiên Chúa nên tất cả trong mọi sự. Ngài đã thông ban cho các môn đệ quyền bính đó, để họ được hưởng sự tự do vương giả, và chiến thắng ách thống trị của tội lỗi nơi họ bằng một đời sống từ bỏ và thánh thiện. Hơn nữa, để khi phụng sự Chúa Kitô nơi tha nhân, họ khiêm nhường và kiên nhẫn dẫn đưa anh chị em mình đến cùng Đức Vua, đấng mà phụng sự Ngài có nghĩa là thống trị. Thực thế, Chúa cũng muốn nhờ cả giáo dân để mở rộng nước Ngài, nước của chân lý và sự sống, của ân sủng và thánh thiện, của công lý, tình yêu và hòa bình. Trong nước này, chính tạo vật cũng được giải thoát khỏi thân phận làm nô lệ sự hư đốn, để được hưởng tự do rạng ngời của con cái Thiên Chúa. Công đồng cũng khuyến khích các tín hữu công giáo hãy vun trồng mọi lĩnh vực của thế giới theo những mục tiêu của đấng tạo hóa và sự soi sáng của ngôi hai Thiên Chúa. Như thế, qua các phần tử của giáo hội, Chúa Kitô ngày càng chiếu soi cho toàn thể xã hội nhân loại bằng ánh sáng cứu độ của Ngài.
Trong bối cảnh trên đây, thật khó xác định ranh giới rõ ràng và hữu hình giữa nước Thiên Chúa hay vương quốc của Chúa Kitô với vương quốc trần gian này, vì hai thực tại có liên hệ và thấm nhập với nhau trong giáo hội cũng như trong xã hội dân sự. Trong tác phẩm nổi tiếng Thành thị của Thiên Chúa, Thánh Augustine đã minh chứng rằng hai vương quốc khác nhau ở chỗ có hai cách thức yêu mến khác nhau. Yêu bản thân mình một cách vị kỷ và yêu Chúa, sống theo xác thịt và sống theo thần trí. Bất cứ nơi nào có tình yêu vị tha, dù ở trong giáo hội hay ở ngoài giáo hội, thì ở đó vương quyền của Chúa Kitô bắt đầu. Theo ý nghĩa đó, giáo hội phải là một bí tích, một dấu hiệu nói lên sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau như Công đồng chung Vatican II đã xác quyết trong số 1 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Trách vụ của các tín hữu Kitô và mọi người thiện chí là hoạt động để kiến tạo một nền văn minh tình thương ở khắp mọi nơi. Đây cũng là ý nghĩa lời cầu mà các tín hữu Kitô vẫn đọc lên trong Kinh Lạy Cha. Chúng con nguyện xin cho nước Cha trị đến, nước của sự thật, tình yêu và hy vọng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh triều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất. Ngài kêu gọi vượt thắng cám dỗ cam chịu và bi quan là thái độ thiếu tin tưởng nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Vatican, trong một thư luân lưu công bố hôm 24 tháng Giêng, Bộ Giáo sĩ nhắc nhở các linh mục đừng hài lòng với việc chào đón và rao giảng tin mừng cho những người đến nhà thờ mà thôi, nhưng phải đi ra các vùng phụ cận và trên thế giới để rao giảng tin mừng cứu độ. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân và mạnh mẽ lên án vụ khủng bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua tại phi trường thủ đô Moscow, làm cho 35 người chết và hàng trăm người bị thương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay, cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.